Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các tài liệu thánh mẫu học của Thánh Kinh Tân Ước còn có một văn bản quan trọng khác nữa không thể bỏ qua. Đó là chương 12 sách Khải Huyền miêu tả người phụ nữ mình khoác áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Người đàn bà đó là ai vậy? Giáo hội, Đức Maria, hay vừa là giáo hội vừa là Đức Maria? Ở đây chúng ta không đề cập đến các chi tiết dẫn nhập liên quan tới tác giả, Thánh Gioan hay một môn đệ, sự thống nhất cấu trúc và thời gian sáng tác sách Khải Huyền, vân vân, là những vấn đề vẫn còn được thảo luận và bỏ ngỏ. Chỉ cần ghi nhận một điều sau đây, đó là sách Khải Huyền đã được biên soạn ra dưới thời hoàng đế Domitiano, là người đã bách hại Kitô giáo một cách gắt gao nhất vào khoảng năm 95. Mặc dù có các khác biệt liên quan tới ngôn ngữ và kiểu hành văn, sách Khải Huyền có tương quan rất gần gũi với các tác phẩm khác của Thánh Gioan Tông Đồ và mang sắc thái giáo lý của Thánh Nhân. Khi phân tích chương 12 sách Khải Huyền, điểm đầu tiên cần ghi nhận đó là trong tất cả các văn bản Tân Ước, ngoại trừ thư gửi giáo đoàn Roma chương 16 câu 20 ra, chỉ có chương 12 sách Khải Huyền hiển nhiên nhắc tới văn bản sách Sáng Thế chương 3 câu 15. Ta sẽ gây mối thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đạp dập đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó. Văn bản này thường được giới chú giải kinh thánh gọi là tiền tin mừng. Người đàn bà ở đây chỉ có thể là bà Eva, đã được nhắc tới cho tới lúc đó. Định quán từ La giả thiết tương quan với trình thuật đi trước. Dòng giống của con rắn ám chỉ những người lấy sự lừa đảo của con rắn, của kẻ cám dỗ, làm của mình và như thế trở thành con cái nó, đứng về phe nó, sống theo sự thúc đẩy của sự giữ. Dòng giống của người đàn bà là những ai trung thành với các đường lối của Thiên Chúa. Theo văn bản tiếng Do Thái, người đạp dập đầu con rắn là dòng giống của người đàn bà, chứ không phải người đàn bà. Dòng giống đem lại chiến thắng vĩnh viễn đó diễn tả ai? Một tập thể, một nhóm người hay một cá nhân? Không có các câu trả lời chắc chắn, nhưng sự kiện này không phải là đề tài chúng ta muốn thảo luận ở đây. Dầu sao đi nữa, có sự kiện là sự thất bại ấy là cái chết, vì con rắn bị đạp nát đầu. Thiên Chúa đứng về phía con người và cứu giúp con người. Dân Israel biết mình có thể tin cậy nơi các lời hứa của Thiên Chúa là đứng luôn trung tín. Chương 12 sách Khải Huyền có nhiều điểm gần gũi văn bản sách Sáng Thế chương 3 câu 15. Thật vậy, vì con rồng được định tính như là con rắn xưa, kẻ mà chúng ta gọi là ma quỷ và Satan, và là kẻ quyến rũ toàn trái đất. Nó công khai thù nghịch chống lại người đàn bà. Ban đầu nó sẵn sàng nuốt người con do bà sinh ra, nhưng sau khi thất bại trong mưu toan này, nó đuổi theo người đàn bà và phun nước ra đằng sau bà như một dòng sông. Nó nổi giận với bà và sau cùng quay ra giao chiến với những người còn lại trong dòng giống bà, là những người tuân theo các điều răn của Thiên Chúa và giữ lời chứng của Đức Giêsu. Đến đây cần phải duyệt xét lại cách đọc hiểu văn bản sách Sáng Thế trong Thánh Kinh Hy Lạp 70 được dịch thuật vào giữa thế kỷ thứ 3 và thứ 2 trước Công Nguyên và trong sách Tacum Palestina có trước thời Tân Ước. Bản dịch tiếng Hy Lạp của Kinh Thánh 70 rõ ràng cho thấy sự chờ đợi đấng cứu thế. Thật vậy, vì soạn giả dịch văn bản tiếng Do Thái như sau, nó sẽ đạp dập đầu mi. Nó, autos ở đây, là giống đực được quy chiếu về từ dòng giống, to sperma, là từ ở thể trung tính. Vì thế, theo luật văn phạm phải dịch là auto, chứ không được phép dịch là autos. Sự sai lệch văn phạm này giữa đại danh từ giống đực số ít và từ trung tính dòng giống cho thấy đối với các người Do Thái sống đồng thời với các dịch giả Thánh Kinh 70, đấng cứu thế là một cá nhân, một người, chứ không phải là một dân tộc nói chung. Bản tiếng Aramay của sách Tacum Palestina không dịch sát chữ văn bản Do Thái, nhưng vừa dịch vừa giải thích một cách tự do. Trong bản duyệt gọi là bản duyệt của ông Pseudo Jonathan, bản dịch tiếng Aramay viết như sau. Ta sẽ đặt thù nghịch giữa mi và người đàn bà, giữa dòng dõi của con cái mi và dòng dõi của con cái bà. Và sẽ xảy ra là khi con cái người phụ nữ tuân giữ các điều lệ của luật Mô-sê, chúng sẽ nhắm mi và đạp dập đầu mi. Trái lại, khi chúng lãng quên các điều lệ của luật, thì mi sẽ sách nhiễu chúng và cắn vào gót chúng. Tuy nhiên, sẽ có một phương dược cho chúng, trong khi sẽ không có phương dược nào cho mi. Chúng sẽ tìm ra thuốc chữa gót chân trong ngày của vua cứu thế. Kết quả đầu tiên của kiểu dịch giải thích trên đây là dòng giống của người đàn bà được giải thích vừa trong nghĩa tập thể vừa trong nghĩa cá nhân. Thật vậy, chúng là những kẻ tuân giữ hay không tuân giữ luật lệ Mô-sê. Vì thế chúng ta đang ở trong lãnh vực của dân Israel, và đối với họ, với biến cố đấng cứu thế xuất hiện, sẽ có ơn cứu độ không thể truyền đảo, chống lại các sách nhiễu và quấy phá của con rắn. Như vậy, trên thực tế, người đàn bà trong sách Sáng Thế và dòng dõi bà được đồng hóa với cộng đoàn dân Israel đang tiến bước về ơn cứu rỗi thời cứu thế. Nói một cách ngắn gọn, người đàn bà và dòng dõi bà được đồng hóa với dân được tuyển chọn và đấng cứu thế. Chúng ta không xa sứ điệp của chương 12 sách Khải Huyền. Thật vậy, người đàn bà dấu chỉ đó được chương 12 sách Khải Huyền miêu tả như sau. Rồi có điểm lớn xuất hiện trên trời, một người phụ nữ mình khoác áo mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội chiều thiên 12 ngôi sao. Các biểu tượng chồng chất theo nhiều lớp tiếp nối nhau như các từ diễn tả, người phụ nữ, mặt trời, mặt trăng, các tinh sao, chiều thiên, con số 12. Trước hết là biểu tượng người phụ nữ. Chúng ta đang đứng trước một hình ảnh của từ ngữ Kinh Thánh Do Thái, trong đó thành Jerusalem cũng như dân được tuyển chọn thường được diễn tả dưới hình ảnh nhân cách hóa của một phụ nữ. Đó là người phụ nữ của Giao Ước. Văn bản chương 11 câu 19 sách Khải Huyền dẫn đưa chúng ta vào thẳng trong lãnh vực ý nghĩa này. Đền thờ Thiên Chúa ở trên trời mở ra và hòm bia Giao Ước xuất hiện trong đền thờ. Mặt trời, mặt trăng và các tinh sao là ba nguồn ánh sáng của vũ trụ. Ánh sáng là áo choàng của Thiên Chúa, tập trung tất cả trên người phụ nữ. Trong Thánh Kinh, mặt trời là biểu tượng tiêu biểu nhất của Thiên Chúa. Nó là thụ tạo diễn tả được sự siêu việt của người. Ngoài ra, cử chỉ mặc áo choàng cho khi có Thiên Chúa là chủ từ thì có nghĩa là tình yêu, sự dịu hiền, sự ân cần chăm sóc mà Thiên Chúa có đối với loài thụ tạo. Chẳng hạn đối với Adam và Eva sau khi họ phạm tội, đối với hoa huệ ngoài đồng. Đối tượng của tình yêu thương và sự chú ý dịu hiền chăm sóc đó thường là thành Jerusalem, dân Israel, là hiền thê của Gia-vê Thiên Chúa. Sau khi ký kết khế ước hôn nhân, Gia-vê trang điểm cho Israel bằng các y phục và đồ trang sức tinh ròng quý giá nhất. Ngôn sứ Isaiah mời gọi Jerusalem Israel như sau: Hỡi Sion, thức dậy đi, hãy biểu dương sức mạnh. Hỡi thành thánh Jerusalem, hãy mặc lễ phục huy hoàng. Và Jerusalem trả lời: Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Gia-vê, nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao. Vì người mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công minh. Trở lại văn bản chương 12 sách Khải Huyền, người ta phải nói rằng Thiên Chúa cho thấy tình yêu thương săn sóc của người đối với người phụ nữ bằng cách ban cho bà điều quý giá nhất là mặt trời của người làm áo choàng. Vì thế bà rạng người đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời. Đối với tâm thức Kinh Thánh, mặt trăng là tinh tú chủ sự việc phân chia thời gian ra ngày, tháng, năm và các mùa. Mặt khác, chúng ta cũng biết tầm quan trọng của lịch tính theo chu kỳ mặt trăng trong cuộc sống thường ngày cũng như trong sinh hoạt phụng vụ. Nếu mặt trăng ở dưới chân người phụ nữ thì có nghĩa là bà thống trị và là chủ của thời gian. Tuy sống trong thời gian, người phụ nữ dân Thiên Chúa cao vượt hơn các biến cố xảy ra dưới trần gian này và tuyệt đối không bị điều kiện hóa bởi thời gian. Thời gian như ngừng lại trước bà, giao ước với Thiên Chúa vượt quá các biến cố xảy ra trên trần gian này, chiến thắng thời gian và vĩnh cửu.